trong bốn vấn đề sau. Thứ nhất, sự khác nhau giữa trí thức và trí tuệ. Thứ hai, sự lao văn có phải là sở chi nhưng trên con đường tu giác ngộ hay không? Thứ ba,
thế hẹn rồi, để chúng tôi hỏi sao, nhiều quá không biết ạ.
Quý vị cho biết đây là cái loại hoa gì? Hoa bông lan không ạ? Cái này nó thuộc về kiến thức. Quý vị hãy cho biết cái hoa bông lan có tác dụng gì về phương diện y khoa? Hầu như là phần lớn chúng ta không đều không biết thôi. Hay là nó có tác hại gì về phương diện y khoa? Chúng ta không biết vì chúng ta không phải là bác sĩ. Chúng ta không phải là những nhà nghiên cứu về thực vật học. Chúng ta không phải là một cái nhà bác học nghiên cứu về cái chủ đề này về phương diện y học. Như vậy, kiến thức nó có được do chúng ta nghiên cứu, do chúng ta học hỏi từ trường lớp, do chúng ta đúc kết kinh nghiệm của người đi trước, do chúng ta trải qua kinh nghiệm của bản thân mình. Nó có đúng, có sai. Còn trí tuệ đó, nó liên hệ đến đời sống đạo đức và các cái nhận thức, nó mang cái tính cách là quy luật và chân lý. Khi cái người có được nó như là một gia tài tâm linh sẽ không bao giờ ứng xử ngược lại với đạo đức đã được quy định ở trong cuộc đời và đã được thuận hợp với nhân quả. Ví dụ, một nhà chế tạo vô nguyên tử biết rất rõ rằng là sức công phá của nó có thể giết chết vài trăm nghìn người, vài triệu người, và thậm chí nếu nó có sức công phá lớn, nó có thể hủy diệt luôn cả cái quả địa cầu này. Hỏi cái gì về cái cấu tạo nguyên tử, họ sẽ trả lời văn phát sự vọng của chúng ta, vì họ là các nhà khoa học bác học ở lĩnh vực này, thì họ được xem là nhà có kiến thức về nguyên tử học. Và những giáo sư, những sinh viên, thậm chí là người bình dân chúng ta, khi đọc bài báo, nghe một cái mẫu tin ở trên đài truyền hình, chẳng hạn như là hiện tại Bắc Triều Tiên đang chế tạo bom nguyên tử rồi trở thành là một cái mối đe dọa cho toàn cầu, thì ta biết rất rõ về cái tác hại của chúng. Thì cái đó ta được gọi là những người đang tích tụ kiến thức. Về kiến thức nó thuộc về các cái hiểu biết về thế gian, về thế học nói chung. Trong cái đó trí tuệ đó là sự hiểu biết về nguyên lý nhân quả, sự hiểu biết về cái ứng dụng đạo đức và cái sự sống phù hợp với đạo đức, không bao giờ đi ngược lại nữa đâu. Cho nên là hai cái đó khác rất xa. Cho nên người biết về nguyên tử, tác hại của nó trong một cái cơn sân si bực tức vẫn có thể bấm nút và gây ra cái chết hàng loạt. Trong khi đó người có trí tuệ về tác hại của nguyên tử, người đó sẽ không bao giờ làm. Dầu có dí xuống giết họ một cách đau đớn vô cùng, họ vẫn không làm. Dầu có cho họ uống thuốc ma túy hay là phục vụ cho họ, họ vẫn không làm. Người như thế được gọi là người có trí tuệ. Như vậy, trí tuệ là một kiến thức ứng xử phù hợp với đạo đức, trí tuệ là một kiến thức phù hợp với nhân quả. Do đó có tu học, phát triển đời sống đạo đức và thiền định, ta sẽ có trí tuệ rất lớn. Có hiểu và sống với đạo đức, ta sẽ có trí tuệ rất lớn. Đó là cái nhất. Cái thứ hai, bác học đa văn gồm có hai trường hợp. Bác học về những cái ngành học thuộc về thế học, đa văn về các ngành học thuộc về cuộc đời. Thì cái đó nó không phải là một phương tiện của trí tuệ, mà nó có thể là một trở ngại. Nếu ta sử dụng nó đúng cách thì nó có thể trở thành một công cụ để giúp cho ta hiểu được trí tuệ, sống với trí tuệ. Bởi vì kiến thức chân chính ở trong cuộc đời nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được thời gian, làm được những việc đúng, như là một tấm bản đồ, như là một cái con đường tắt, như là một cái kinh nghiệm ngắn, và ai đi theo nó sẽ có kết quả ngay lập tức. Do đó các cái phát minh, các công bố, rồi những kiến thức được truyền đạt sẽ giúp chúng ta đi đến được cái thế giới của trí tuệ bằng cách là chúng ta hành trì nào. Còn bảo rằng là cái tri thức thế gian bắt đa dân có phải là một sở đi trước không, thì nó tùy trường hợp. Trường hợp một, là vận dụng nó như là một công cụ để phục vụ cho việc hiểu và truyền bá Phật giáo, thì nó không phải là một sở trí trước, mà nó là một hỗ trợ tác lực hiện tại. Còn cho rằng phải có nó mới được, không có nó, hay là lấy nó làm niềm hãnh diện tự hào, và lấy nó để ca ngợi cái thói của mình rằng mình là số một, một hạ nhân dân, thì chẳng những nó là một sở trí trước, mà trực tế nó chính là một rào cản của đời sống tâm linh và đạo đức rất lớn, là vì chúng ta bị bế ngỏ cái con đường đi đến và chứng đạt được trí tuệ. Sở trí trước được hiểu thành hai nghĩa. Nghĩa một là sự thiếu hiểu biết, hay nói cái khác là vô minh, là một chướng ngại cho hạnh phúc. Nghĩa trong Phật học là nó thuộc về cái dạng này. Cho nên Đức Phật đã đề cao về vai trò của Bát Học Đa Văn. Trong 30 phẩy phẩm giờ đạo thì tuệ căn bắt nguồn từ Bát Học Đa Văn về Phật pháp, tức là kiến thức và nội điểm về Phật học, về tâm linh, về đạo đức, sẽ giúp cho người ta sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, an lành hơn, bình dưỡng hơn và không có bị hậu quả xấu. Thì Bát Học Đa Văn như thế là không thể thiếu. Cho nên người ta mới nói là tu mà không học là tu mù, vì không có Bát Học Đa Văn không biết được đâu mà đi. Còn không, không tu có nghĩa là chỉ lấy kiến thức đó là bình phong, là vấn đề nó như thế nào, thì trở thành là một trở ngại Phật. Người ta gọi là cái đại sức, đại sát Phật, không có giá trị gì hết. Nghĩa thứ hai là nghĩa hiểu sai, nhưng bây giờ đang được lan truyền ở Việt Nam. Tức là kiến thức là một trở ngại Phật, kiến thức là một cái rào cản, sở tri là một rào cản, và do đó có một số trường phái, ví dụ như là trường phái Tham Phật Đạo thì của Trung Hoa và Nhật Bản ngày nay khích lệ các hành giả là không nên lao vào con đường của tri kiến, vì tri kiến là một trở ngại Phật, vì hiểu sai cái dân phạm của chữ này, sở đi trước, tức là cái chướng ngại về cái sự hiểu biết là vô minh hay là lòng tham lòng sân, đều có thể chướng ngại cho sự hiểu biết đó. Rồi ta lại hiểu ngược lại, sở tri bằng cái chướng, cái gì biết do kiến thức, do giáo dục, do kinh nghiệm, do tìm hiểu, do lợi suy, do quy nạp, do tấm hồn, do diễn dịch, đều là trở ngại cho đạo, cho nên từ bỏ không thể học tới được. Và rất nhiều các hành giả của công án và tội đọc đã từ bỏ những đó, bắt đầu bằng cái sự từ bỏ của tư duy biết, tìm hiểu biết, tức là đã bỏ rồi, tư duy biết được hiểu như là chết thì tự giác bỏ luôn. Thì đây là một cái quan niệm hành trì mới của các vị thiền sư thuộc về công án và tội đọc. Còn Đức Phật không dạy như thế. Thế mà nói có kiến thức hay về lẽ phải, thì nếu ta không làm một việc tốt trong giai đoạn này, ta cũng trở thành người tốt trong tương lai. Và tương tự, một người làm đệ tử Phật mà lỡ có vi phạm giới đó, thì người đó chẳng những không bị tội nặng hơn, mà có cơ hội để thoát ra khỏi cái tội đó nhanh hơn là cái người làm tội không biết mình đang sống ở trong tội. Vì người không biết là mình đúng ở trong tội thì sẽ bị đúng lúc nhiều hơn. Còn người biết tội mà làm á, thì mỗi động tác làm, lén lút làm, giấu giếm làm, qua mặt làm, là hối lộ, thất hoặc bao che, ô dù, để cho mình vượt qua khỏi cái lưới luật pháp nhân quả, thì lúc đó cái sai rất lưu tâm chính là một cái viên thẩm phán nghiêm túc nhất, để làm cho họ cảm thấy là mình làm như thế là không nên. Thì trước sau gì người đó cũng hồi đầu và quay về cái bờ, không nên làm như thế nữa trong tương lai. Cho nên cái kiến thức, mà nhất là kiến thức về cái đúng, về đạo đức, về nhân quả, chẳng những nó không phải là một trở ngại Phật, mà nó còn là một cái con đường để chúng ta có được trí tuệ. Cho nên chúng tôi chính đề nghị là chúng ta cần phải học rộng hiểu nhiều về Phật pháp, trên tinh thần ứng dụng, để biến nó trở thành thực phẩm của sự sống, không khí để thở, áo quần để mặc, cái đèn để trang sức. Và có được như thế thì ta sẽ vượt qua được rất nhiều nỗi khổ, niềm đau và bế tắc ở trong cuộc đời. Hai câu hỏi khác thì có lẽ là xin Phật tử hoàn thủy nhường cho người khác.